Hàng năm tối thiểu các viên chức phải có một lần được gửi đi huấn luyện nhằm tiếp nhận giáo dục khoa học kỹ thuật mới mẻ, thì họ mới có thể đuổi kịp người khác. Từ 3.000 năm trước, Đức Phật đã khởi xướng làm chuyện ấy, tiến hành hoàn mỹ như thế. Phật Pháp là như thế đó. Cứ tích thành văn, thường pháp ưng nhĩ. Hai câu này nghĩa là gì? Tích là dấu vết, hình tướng, vì chẳng thể nói tới căn bản. Các vị ấy căn bản là cổ Phật Tái Lai hoặc Đại Bồ Tát Tái Lai, chẳng thể nói, nên chúng ta chỉ luận theo dấu vết hình tướng. Theo mặt dấu vết hình tướng, các ngài là ngoại đạo. Theo Phật xuất gia, do tôn sư trọng đạo, báo đáp ơn thầy, nên vĩnh viễn chẳng rời khỏi. Hãy nên biết là như vậy. Đây là đạo thầy trò. Như trọng ni chi môn, hiền đạt chi sĩ, cái tam thiên yên. Trọng ni là tên tự của Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử xuất hiện tại phương Đông ở Trung Quốc. Ngài cũng tiến hành giáo dục giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thể nói Thích Ca Mâu Ni Phật và Khổng Lão Phu Tử suốt đời chú trọng tiến hành sự nghiệp giáo dục. Nhưng Khổng Lão Phu Tử là giáo dục bình dân. Thích Ca Mâu Ni Phật tuy là quý tộc, Ngài cũng hạ mình làm bình dân. Có thể nói hai vị đều đề xướng giáo dục bình dân. Từ chỗ này chúng ta nhận biết rõ ràng, Phật giáo là giáo dục của Đức Phật, phải nhận thức bản chất rõ ràng. Thế nhưng Đức Phật dứt bỏ phú quý công danh trong nhân gian để xuất gia tu đạo, giáo hóa chúng sanh. Còn Khổng Lão Phu Tử chẳng giống như vậy. Quý vị đọc Luận Ngữ sẽ thấy Khổng Lão Phu Tử niệm niệm muốn làm quan, mong thực hiện hoài bão chính trị. Ngài đích xác là một người tốt, mong mọi đạt đến mục đích chánh trị, đúng lý, đúng pháp. Vì vậy, Ngài đi các nơi du thuyết, nhưng thuở ấy, quốc vương các nước chư hầu đối với Ngài đều kính nhi viễn chi, chẳng dám dùng. Vì sao không dám dùng Ngài? Nói thật ra rất có lý, Ngài rất có khả năng, nhưng sau khi dùng Ngài, sợ Ngài phát động chánh biến, đoạt mất chánh quyền. Vì dưới tay Khổng Lão Phụ Tử có rất nhiều hiền nhân, nhân tài loại nào cũng đều có. Nói thật sự thì thuở ấy, Ngài muốn làm chánh biến rất dễ, nhân tài đầy dẫy. Nhưng Ngài không dùng thủ đoạn ấy, mà sử dụng phương cách chánh đáng, chẳng dùng thủ đoạn trái với lẽ thường. Ngài muốn nêu gương cho hậu thế, chẳng dùng bạo lực, chẳng dùng thủ đoạn phi pháp để đoạt lấy chánh quyền. Quốc chủ mọi nước đều chẳng dùng Ngài, chẳng có cách nào, nên Ngài trở về quê nhà, bắt đầu lo giáo dục trên quãi đời, thực hiện công tác giáo dục. Do vậy, giáo dục bình dân là do Khổng Lão Phu Tử đề xướng. Thuở ấy, học trò Ngài có 3.000 người, 3.000 người đều là nhân tài. Nhi độc cử thất thập tử giả, chẳng thường nói tới 3.000 người, mà thường nhắc đến 72 môn đệ của Khổng Lão Phu Tử, tức thất thập nhị hiền. Giống như trong các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ thường nhắc tới 1.250 người. Những vị này cửu tại tứ tân, tương y trần sái, diệt thường tùy cốt. 72 người ấy của Khổng Lão Phu Tử cũng là thường tùy chúng của Ngài. Tứ tân là nơi Khổng Tử dạy học, thuộc tỉnh Sơn Đông. Hai nước Trần và Sái là nơi Khổng Tử mắc nạn. Họ cùng thầy đồng cam cộng khổ, hứng chịu hoạn nạn, vẫn chẳng rời thầy. Khổng Lão Phu Tử bị tuyệt lương nơi đất Trần, chẳng có gì ăn. Thánh nhân còn mắc nạn ấy, chúng ta là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, chịu khổ một chút thì chính mình phải giác ngộ, chớ nên hoài nghi. Nhị biểu dị đức, giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức. Thượng cứu biểu dị, hạ cứu biểu đức, đại giả giảng dư tiểu thanh văn cổ. Câu trên biểu thị địa vị, câu dưới biểu thị phẩm đức. Những vị ấy là hạng người nào? Đều là đại A-la-hán. Đại A-la-hán và A-la-hán thông thường khác nhau. Đại là đối với tiểu mà nói. Họ là Đại Thừa A-La-Hán, chẳng phải là Tiểu Thừa A-La-Hán. Tiểu Thừa A-La-Hán chỉ cần đoạn kiến tư phiền não là được. Đại Thừa A-La-Hán gần như là nhanh chóng đoạn sạch vô minh. Chúng ta giải thích chữ A-La-Hán trước. Phạn ngữ A-La-Hán, thử hữu tam nghĩa, nhất ứng cúng, nhị sát tạc, tam vô sanh. Trong từ ngữ tiếng Phạn, A-La-Hán bao hàm ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là ứng cúng. Ứng là đáng nên, tức là xứng đáng tiếp nhận đại chúng cúng dường. Ngài đáng nên tiếp nhận. Vì sao đáng nên tiếp nhận? Do trong đại chúng Ngài mang thân phận là thầy, nên học trò cúng dường thầy. Thầy cũng nên tiếp nhận sự cúng dường của học trò. Vì thầy theo đuổi công tác giáo dục, chẳng theo đuổi sản xuất, chẳng làm công việc kiếm lời. Vậy thì Ngài sống bằng cách nào? Phải cậy vào người khác cúng dường. Sự cúng dường ấy cũng chẳng phong phú cho lắm. Bởi lẽ từ xưa tới nay, Ấn Độ cũng vậy mà Trung Quốc cũng thế. Những người đọc sách đều thanh bần, vì họ chẳng có công việc sanh lợi. Người xuất gia xưng bần tăng, vì họ thanh bần, tâm đặt nơi đạo. Nếu người ấy giàu có, tâm sẽ chẳng nghĩ đến đạo. Tâm sẽ lo hưởng thụ ngũ dục lục trần. Người đọc sách trong thế gian cũng giống như vậy. Nếu họ giàu có, nhất định học vấn bị lui sụp. Thanh bần thì học vấn đạo đức nhất định thành cao. Thế gian thường nói thanh bần trọc phụ, rất có lý. Ứng cúng là đáng nên tiếp nhận đại chúng cúng dường, khiến cho cuộc sống chẳng đến nỗi thiểu thốn. Ý nghĩa thứ hai là sát tạc. Sát tạc nghĩa là gì? Chữ tạc chỉ phiền não. Có những kẻ thấy từ ngữ này hiểu lầm A-La-Hán vẫn khai sát giới ư? Nhà Phật dạy chẳng sát sanh, mà A-La-Hán khai sát giới, hiểu như vậy là sai lầm. Vì phiền não có thể phá hoại tự tánh công đức của chúng ta. Giống như giặc, đoạn phiền não là ý nghĩa sát tạc. Ý nghĩa thứ ba là vô sanh. Vô sanh là thật sự chứng đắc bất sanh, bất diệt. Chúng ta thường nói, liễu sanh tử, thoát tam giới. Ngài thật sự làm được. Còn có một ý nghĩa khác mà ở đây không nói tới. Đó là vô học. Vô học là đã tốt nghiệp. Những thứ phải học, Ngài đã học xong. Chẳng còn học nữa. Tốt nghiệp rồi. Giống như A-La-Hán được gọi là vô học. Sở học của các Ngài có Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đối với Tiểu Thừa, thông thường chúng ta nói vô học là tứ quả La-Hán. Đối với Đại Thừa, vô học là Pháp Vân Địa Bồ Tát, tức Thập Địa Bồ Tát. Ngài cũng học xong rồi. Lên cao hơn nữa là Đẳng Giác, chẳng khác Phật cho lắm, là Hậu Bổ Phật. Vì thế, Đại Thừa Thập Địa Bồ Tát được gọi là Đại A-La-Hán. Ở đây xét về hình tích, các Ngài là Tiểu Thừa A-La-Hán. Trên thực tế, đều là Đại Bồ Tát tái lại, đều là Đại Thừa A-La-Hán. Nói cách khác, đây là ngầm dạy chúng ta, các Ngài đều là Thập Địa Bồ Tát tái lại, chẳng phải là kẻ tầm thường. Tức tiền khất sĩ, bố ma, phá á quả giả. A-La-Hán là quả, tỳ kheo là nhân. Tỳ kheo tu nhân, tại nhân địa gọi là khất sĩ. Nơi quả địa gọi là ứng cúng. Nơi nhân địa là phá ác. Nơi quả địa là vô sanh. Nơi nhân địa là bố ma. Nơi quả địa là sát tạc. Đây là nhìn từ phương diện nhân và quả. Tri thức giả, văn danh khâm đức viết tri, đổ hình kính phụng viết thức, nhất dân kiến hình di trì, kiến tâm di thực. Nhất dân trì tức thị thức, diệt khả chúng trung trì thực, dị chúng đạo cụ. Đây là giảng rõ ý nghĩa của từ ngữ chúng sở trì thực. Giảng dư giả, giảng là tách biệt. Sơ quả chỉ tứ quả, nói về tiểu thừa. Giai thanh văn dị, Thanh văn là tiểu thừa. Kim viết đại a la hán giả, biểu thị tứ quả thanh văn giả. Cách nói này hoàn toàn luận theo tướng, nói theo dấu tích. Vì sơ quả cũng xưng là la hán, nhị quả, tam quả, tứ quả đều xưng là la hán. Trong tiểu thừa xưng là đại a la hán chỉ là tứ quả, từ tam quả trở xuống đều chẳng thể xưng là đại a la hán. Nhằm tách biệt chữ đại này với chữ đại được giảng trong phần trước, vì trong phần trước đã nói đại giả giảng dư tiểu thanh văn cố. Nếu là đại nhằm tách biệt chẳng phải là tiểu, sẽ là thuần túy đại thừa. Vì vậy ý nghĩa của chữ đại được hiểu khác nhau, tùy thuộc nói theo bổn hay nói theo tích, vừa nhìn sẽ hiểu rõ ngay. Ứng cúng giả phàm phu vô đức, chẳng dám xưng là ứng cúng. Tiền tam quả hữu đức nhi vị đại, từ sơ quả tới tam quả có đức, nhưng đức vẫn chưa đủ, cũng không dám xưng là ứng cúng. Kim phạm hạnh dĩ lập, siêu xuất tam giới, ưng thọ nhân thiên cúng dường cột, đạt tới tứ quả la hán, đích xác đã vượt thoát tam giới. Khi ấy đức hạnh đầy đủ, có tư cách tiếp nhận sự cúng dường của trời người. Câu xá dân, câu xá luận có nói cúng dường a la hán đắc hiện tại phước báo, thị nhân thiên thực phước chi lương điện. Cúng dường a la hán được phước báo trong hiện tại, phước ấy do đâu mà có? Vì sao chúng ta cúng dường ngài sẽ được phước báo, cúng dường người khác chúng ta chẳng có phước báo ư? Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta cúng dường a la hán, a la hán sẽ trụ ở chỗ chúng ta, chẳng thể bỏ đi. Ngài trụ tại nơi này, đương nhiên sẽ giáo hóa ở nơi này. Người ở nơi này được phước báo, chúng ta là người cúng dường cũng được hưởng phước báo. Chúng ta cũng được hưởng lấy công đức giáo hóa của a la hán ở nơi này, giống như chính chúng ta giáo hóa vậy. Chúng tôi nêu lên một tỷ dụ để nói, tại Trung Quốc Khổng Lão Phu Tử là thánh nhân. Ngoài Khổng Lão Phu Tử ra còn có một vị thánh nhân nữa, ai vậy? Vũ Quấn là thánh nhân. Vũ Quấn đi xin ăn mà là đại thánh nhân. Ông ta có công đức chẳng khác Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử suốt đời giáo hóa chúng sanh, bản thân Vũ Quấn thất học, chưa hề đi học, nhưng chính mình hiểu tầm trọng yếu của giáo dục, đi khắp nơi ăn xin để dành tiền nhằm thỉnh những vị thầy giáo giỏi lo dạy dỗ. Học trò được giáo hóa, kiến công lập nghiệp, ai dạy họ? Chính là Vũ Quấn dạy. Đây là một người phi phạm, một vị thiện tri thức chân chánh ở nơi này chẳng có ai cúng dường, cuộc sống bị trở ngại. Ngài không thể làm gì khác hơn là đến nơi khác. Nơi nào có người cúng dường ngài, ngài ở nơi ấy giáo hóa chúng sanh. Đây là đạo lý nhất định, tùy duyên nhưng chẳng phan duyên. Vì thế quý vị cúng dường một vị thiện tri thức, vị thiện tri thức ấy giáo hóa chúng sanh, công đức sẽ giống như chính quý vị làm, chẳng khác gì. Như trong hiện tại, rất nhiều trường học của tư nhân, người quản lý nhà trường trọn chẳng lên lớp, đống sự của đống sự hội và đống sự trưởng chẳng lên lớp. Nhưng họ mời hiệu trưởng, giáo viên, công đức giáo dục thuộc về ai? Đống sự hội. Họ tiến hành, họ hướng dẫn, giáo hóa chúng sanh, nhất định phải hiểu rõ đạo ý này. Thuở ấy, tăng đoàn của Đức Phật lớn như thế, mỗi khi đến một nơi nào đó, công tác tiếp đãi hết sức nặng nề, 1.000 người mà. Cơm ăn do khất thực cũng phải tuyên truyền. Các ngài đi khất thực, chúng ta phải cúng dường ngài. Nếu người ta chẳng biết các ngài đi khất thực, mọi người chẳng biết cúng dường, các ngài chẳng thể trụ tại nơi này. Nơi cư trụ còn phải to dường ấy, có thể dung nạp hơn 1.000 người. Như vậy thì Đức Phật và các đệ tử mới an trụ ở nơi ấy. Ngài mới có thời gian giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp nơi nào, nơi ấy có phước báo. Đây là lý do vì sao cúng dường A-la-hán được phước báo trong hiện tại. A-la-hán là phước điền của trời người, thọ thí vô tàm, cổ viết ứng cúng. Khi tiếp nhận, ngài tâm an lý đắc, vật cúng dường ấy đáng nên tiếp nhận. Đó là ý nghĩa của chữ ứng cúng. Thí yên trì bát, kỳ phước chúng sanh, kim dị chứng đạo, lý ưng thọ cúng, dân khất sĩ quả giả. Thoạt đầu lúc Ngài xuất gia, mỗi ngày đi khất thực từng nhà, nhằm mục đích mong cho chúng sanh được phước. Nay đã tu hành chứng quả, nói theo lý, phải nên tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng. Cúng dường cũng chỉ giới hạn trong tứ sự, phải chú ý điều này. Tứ sự là ẩm thực, y phục, ngoạ cụ, y dược. Khi có bệnh, bạn tiếp nhận cúng dường thuốc men. Ứng cúng cũng là đáng nên tiếp nhận bốn thứ cúng dường ấy. Nhưng nhất quyết chẳng được hưởng thụ xa xỉ quá lố. Đó là sai lầm, không thể được. Đương nhiên, trong thời cận đại, mức sống vật chất của chúng ta mỗi ngày một nâng cao hơn. Cúng dường thiện tri thức khiến cho Ngài tiếp cận mức sống ấy thì cũng chấp nhận được. Nhưng chắc chắn chẳng thể vượt hơn. Hễ vượt hơn sẽ là chẳng đúng pháp. Đây là nói về quả khất sĩ. Nhiên Phật diệt danh ứng cung. Trong 10 hiệu của Phật có một hiệu là ứng cung. La Hán cục ư nhân thiên. Sự ứng cúng của A-la-hán chỉ là nói trong phạm vi nhân thiên, đáng nên tiếp nhận sự cúng dường của nhân thiên. Phật, Tắc Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, sợ ứng cúng giả. Phật đáng nên tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng, phạm vi rộng lớn. Thanh Văn, Duyên Giác cúng dường Ngài, Phật đáng nên tiếp nhận. Đẳng Giác Bồ Tát cúng dường Phật, Phật cũng đáng nên tiếp nhận. Phạm vi cúng dường rộng lớn hơn so với A-la-hán. Sát tạc giả, giặc gì vậy? Giặc phiền não. Phiền não kiếp công đức tài, thương trí huệ mạng. Sở dĩ sanh dĩ phiền não với giặc là do thân đầy phiền não. Chúng ta chẳng có công đức. Phiền não là gì? Tham sân si mạng nghi. Kiến tư phiền não là kiến giải và tư tưởng sai lầm. Nói tóm lại là như Đức Phật thường nói, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, đây là phiền não. Công đức là thứ vốn có sẵn, vốn trọn đủ trong bổn tánh của chúng ta, vốn sẵn đầy đủ. Trong chân như bổn tánh của chúng ta có vô lượng trí huệ, vô lượng công đức, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, y bao và chánh báo trang nghiêm, chẳng thiếu thứ gì. Huệ khi lục tụ chứng đắc tự tánh là chân tâm. Khi chân tâm hiện tiền khởi tác dụng, bèn gọi là minh tâm kiến tánh. Chân tâm khởi tác dụng. Nay cái tâm chúng ta đang dùng là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Vì sao? Trong chân tâm không có ý niệm, chúng ta có ý niệm, suốt ngày khởi tâm động niệm. Đấy chẳng phải là chân tâm, do vậy trong chân tâm có vô lượng trí huệ, vô lượng công đức. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Chẳng khác gì Phật. Do vậy, chúng sanh và Phật bình đẳng, nhưng trí huệ và đức tướng của Phật đều khởi tác dụng. Chúng sanh tùy cọ nhưng chẳng khởi tác dụng. Vì sao chẳng khởi tác dụng? Đức Phật nói rất minh bạch. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Quý vị thấy, một lời đã nói toạc ra, chúng ta đáng thương. Chứ ngài ấy chẳng phải do bên ngoài mà có, mà do chính bản thân quý vị tự làm tự chịu. Ai khiến quý vị giấy vọng tưởng? Ai bảo quý vị phân biệt chấp trước? Quý vị phân biệt chấp trước giấy vọng tưởng, cho nên trí huệ và công đức trong bụng tánh chẳng thể hiện tiền. Vọng tưởng chấp trước là phiền não, cho nên nó cướp đoạt công đức, đoạt mất công đức trong bụng tánh, tổn thương trí huệ mạng. Vô lượng trí huệ chẳng thể hiện tiền. Chúng ta phạm lỗi ở chỗ này. Nói thật sự thì học Phật là học gì? Phá chấp trước mà thôi. Phá nhân ngã chấp sẽ chứng tiểu thừa A-la-hán. Phá pháp ngã chấp bèn chứng đại thừa A-la-hán. Phá chấp trước. Phật pháp từ đầu tới cuối là phá chấp trước. Hết thị chấp trước, vọng tưởng đều hết sạch. Bàn minh tâm kiến tánh, khôi phục tự tánh. Khi lục tổ khai ngộ đã nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Tự tánh là chân tâm của chúng ta. Nào ngờ chân tâm vốn thanh tịnh, trước này cũng chưa hề ô nhiễm. Nào ngờ tự tánh dụng trọn đủ, chẳng thiếu thứ gì, trí huệ và phước báo, thứ gì cũng đều đầy đủ. Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra dạng pháp. Thế giới Sa Bà do tự tánh biến hiện, thế giới Cực Lạc cũng do tự tánh biến hiện. Tự tánh là năng biến, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới là sợ biến. Chúng ta chẳng hiểu rõ lý này sẽ không có cách nào tu được. Bất luận tu ra sao, chắc chắn chẳng đắc lực. Hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, công phu tu hành của chúng ta sẽ đắc lực. Công phu ở chỗ nào? Phá chấp trước mà thôi. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, chẳng vọng tưởng. Trong cảnh giới ý, pháp nào cũng đều là chân. Đó gọi là thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp là nhất chân pháp giới. Trong tịnh độ gọi là thật báo trang nghiêm độ. Thật báo trang nghiêm độ ở chỗ nào? Ở ngay trước mắt. Quý vị rời khỏi hết thảy phân biệt chấp trước vọng tưởng, nó sẽ ở ngay trước mắt. Hễ có phân biệt chấp trước vọng tưởng, thật báo trang nghiêm độ biến thành phàm thánh đồng cư độ. Trong một niệm, chúng ta khởi lên vọng niệm. Nhất chân pháp giới sẽ biến thành mười pháp giới. Lỗi lầm ở nơi chính mình. Vì thế Phật và Đại Bồ Tát trụ trong nhất chân pháp giới. Chúng ta là kẻ khởi tâm động niệm trụ trong mười pháp giới. Sự nhiệm màu và thù thắng của Cực Lạc tịnh độ ở chỗ nào? Khiến cho phàm phu chúng ta là kẻ chưa đoạn phân biệt vọng tưởng, cũng trụ trong nhất chân pháp giới. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Trong các thế giới của mười phương chư Phật không có điều này. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có thù thắng ở chỗ này. Chuyện này chúng ta lưu lại để sau này sẽ thảo luận tỉ mỉ trong kinh Vô Lượng Thọ. Thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy mười phương chư Phật tán thán, mười phương chư Phật khuyên tu, đạo lý ở chỗ này, cho nên không biết. Tiền tam quả kiến hoặc tuy đoạn, tư hoặc thượng tồn, kim đoạn tư hoặc thất thập nhị phẩm câu tần, như loạn lưu tất điển, thiên hạ thái bình, cổ diệt sát tặc, thủy yên dị ác di địch, kim ác dĩ diệt, dân phá ác quả giả. Đây là giảng giải rõ ràng ý nghĩa chữ sát tặc. Thất thập nhị phẩm, tam giới cửu địa có tất cả 81 phẩm tư hoặc. Nhị quả đoạn 6 phẩm đầu trong dục giới. Tam quả đoạn 3 phẩm sau trong dục giới. Do vậy còn sót lại 72 phẩm.